Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Dinh dưỡng trong đời sống cùng với chị Đan Trịnh, là giáo sư khoa học thực phẩm và là chủ nhân của hãng Nam Gourmet đến từ tiểu bang California. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến giáo sư Đan Trịnh.
Dạ, thưa, xin chào anh Dũng Nghiêm, xin chào quý vị đang theo dõi chương trình.
Vâng, thời tiết Cali hôm nay tốt không chị?
Dạ, thưa, rất là tốt, nắng ấm. Hiện tại thì ở nhà cũng turn off cái heat, thì là quý vị với anh Dũng Nghiêm cũng biết là trời rất là tốt rồi, dạ, ấm lắm.
Vâng, còn Đà Lạt thì đang rất là lạnh, tại vì nhiệt độ... Dạ. Buổi sáng chỉ có 23, sáng sớm chỉ có dưới 32 độ thôi, dưới độ đông đá đó chị.
Và có bị tuyết hay đông đá không?
Tại vì hiện giờ chưa có tuyết, cho nên không có đông đá, chỉ có lạnh thôi. Đến khoảng giữa tuần thì hy vọng, đến giữa tuần thì sẽ có tuyết thì lúc đó có thể lái xe rất là khó khăn. Cảm ơn chị Đan Trịnh đã hỏi thăm. Chị thì... cái ăn sáng đối với người Việt Nam ở trong nước thì ăn sáng là không thể thiếu. Tại vì cái đó là cái thói quen ăn ngày ba bữa theo cái truyền thống từ ngày xưa đến giờ rồi, từ hồi ông bà của mình đến giờ rồi. Nhưng mà ở qua bên Hoa Kỳ này thì có rất nhiều người vì cái cuộc sống hòa nhập với cuộc sống của Mỹ và cộng với thời gian bận rộn và cộng với cái điều chính yếu, cái điều mà Dũng Nghiêm nghĩ rằng là quan trọng nhất, có nghĩa người Việt Nam mình vẫn không quen ăn những cái thức ăn buổi sáng của Hoa Kỳ, chỉ quen ăn giống như Việt Nam chẳng hạn như ăn bánh mì, ăn phở, hủ tiếu buổi sáng. Thưa chị, thì trong chương trình dinh dưỡng ngày hôm nay, xin chị mời chị Đan Trịnh có thể chia sẻ rằng những cái thức ăn nào buổi sáng dành cho người già và tuổi trung niên không, thưa chị Đan Trịnh?
Dạ, thưa, hôm nay mình đặc biệt mình nói về bữa ăn sáng của trung niên và các quý vị senior, tức như là tuổi 55 trở lên. Hồi xưa thì ở Mỹ thì họ nói là 65, xong họ xuống 60, bây giờ trung niên là 55, bây giờ tuổi già là 55. Thì mình nói trung niên là từ 40, coi như là mình nói về vấn đề buổi ăn sáng dinh dưỡng tốt cho người từ 40 trở lên nhé. Thì anh Dũng Nghiêm nói rất là đúng, ở Việt Nam mình thì khi ăn một củ khoai hoặc là ăn bánh mì hoặc là có giờ thì mình ăn một tô hủ tiếu, phở, thì nói chung những cái món ăn đó nó giúp cho mình có calorie, dạ, tốt thôi, chứ không có phải là có cái gì để mà phải lo ngại. Nhưng mà cái vấn đề mình người tuổi trung niên trở lên á thì cũng giống như một chiếc xe mình chạy lâu ngày thì nó sẽ có những cái bộ phận nó già cỗi, những bộ phận nó không có còn hoạt động nữa, cho nên phải đi tune, phải đi coi như chỉnh tu sửa. Thì cơ thể của mình cũng vậy, nhất là về đường ruột, thì khi nó lớn tuổi rồi, những cái muscle, những cái cơ bắp để mà nó đẩy những cái phân của mình ra ngoài nó cũng không còn linh hoạt như hồi xưa. Ngay cả hệ thống tiêu hóa cũng vậy, cũng không có được hoạt động mạnh mẽ như hồi xưa. Thì bây giờ làm sao để mà mình ăn buổi sáng, nhất là ở bên Mỹ này, nó có rất là nhiều những cái thực phẩm họ đã sáng chế, họ đã sản xuất ra cho mình, nhưng mà người Việt Nam mình thì không quen. Ví dụ quý vị về cái ăn những người hay nghe nói về oatmeal, phở mật, thì cái oatmeal nó rất là tốt. Nó tốt về hai khía cạnh. Cái oat là cái hình như ở Việt Nam mình gọi là lúa mạch thì phải. Không biết mình nói cái dịch có đúng không. Nhưng mà cái oatmeal đó là nó đã ép, cái hạt nó đã ép thành dẹp. Rồi mình đem về mình nấu. Thì cái đúng theo cái FDA họ approve, là họ đã nghiên cứu rất là nhiều. Trong cái oatmeal nó có một cái gọi là beta-glucan, thì một ngày mình được 7 beta-glucan thì sẽ chống được bệnh.
Xin lỗi chị Đan, bây giờ nghe không rõ giọng chị nữa, chị Đan.
Dạ, chắc mình nói to hơn chút xíu nhé.
Dạ.
Không biết là nghe anh nghe rõ hơn. Dạ. Mình đưa cái phone gần tới, mình nghe chắc sẽ hy vọng rõ hơn. Thì cái mình đang nói về cái oatmeal đó, FDA approve là một ngày ở trong cái oatmeal nó có cái chất nó gọi là beta glucan, một ngày mà mình ăn 7 gram á, thì nó sẽ chống được những cái bệnh tim mạch. Thì khi mà mình về già, đa số quý vị sẽ thấy người thì bị stroke, người thì bị heart attack. Những cái bệnh đó đa số là nó, nhất là về heart attack, nó về bên cái tim mạch nhiều. Stroke thì nó do mình ăn cholesterol, nó bị block những cái mạch máu. Nhưng mà nói chung quy thì beta glucan ăn rất là tốt. Trong cái oatmeal thì thường thường ở Mỹ này nó bán oatmeal mà làm sẵn trong mấy cái gói đó, thì khó, rất là khó ăn, là tại vì nó cứng. Nếu mà mình theo cái công thức của họ và chỉ dẫn của họ về bỏ nước, hoặc là bỏ nước nóng, hoặc là bỏ nước trong microwave, thì mình ăn rất là khó ăn, nó cứng. Thì người già sẽ không thích những cái loại mà cứng như vậy. Cho nên đó, bây giờ mình có thể hướng dẫn cho quý vị là quý vị nên nấu, nó mất công một chút xíu, nhưng mà mình nấu cho cái, mình gọi là cái hộp đó, nó bét, nó ra, nó giống như cháo đó, thì mình ăn rất là dễ ăn. Quý vị có thích thì bỏ tí muối, thích ăn theo kiểu mặn thì bỏ tí muối. Quý vị có thích ăn kiểu ngọt thì bỏ tí đường. Rồi ví dụ họ cho trái cây, mình có thể cho trái cây và ăn buổi sáng. Nếu quý vị ăn được một chén oatmeal buổi sáng thì cái calorie đủ, cái chất xơ đủ, mình ăn beta glucan thì một chén như vậy thì nó cũng chưa có đủ một ngày 7 gram, nhưng mà nó cũng tạm là đủ mà mình chống được cái bệnh táo bón. Thì nếu mà quý vị có thể uống sữa được, người Việt Nam mình thì cũng rất là khó uống sữa, tại vì mình lớn lên ở Việt Nam mình không có sữa, cho nên khi mà mình qua Mỹ mình uống sữa thì đa số quý vị sẽ bị tiêu chảy. Vì tiêu chảy không phải là mình bị allergy, bị dị ứng với sữa. Mình xin thưa lại với quý vị nha. Cho nên nếu quý vị nào mà ở Việt Nam mới qua, hoặc là quý vị nào ở đây lâu mà ít uống sữa, bây giờ mình đi uống sữa mình cảm thấy ủa sao nó đau bụng, mình đi tiêu chảy. Lý do là trong sữa nó có cái chất béo, mình chưa có quen với cái độ nước mà nó có nhiều chất béo, nó cũng 3% thôi, không có nhiều, nhưng mà mình chưa có quen. Thì mình không có phải là bị allergy với lại sữa. Cho nên quý vị nếu cảm thấy không thích thì quý vị uống sữa đặc cũng được. Bỏ cái sữa đặc vào trong cái oatmeal mình nấu. Nếu mà quý vị có cái slow cooker, có nghĩa là cái nồi mà nó nấu lâu đó, nó chậm lâu, thì bỏ vô trong đó bữa tối, là bữa sáng mình có cái nồi mình tạm gọi là cháo, có nghĩa là nó bét ra ăn rất là dễ. Thì mình khuyên quý vị nên tập cái thói quen. Đôi lúc mình cảm thấy là mình không muốn ăn, nhưng mà vì sức khỏe của mình và vì cái cuộc sống mình lâu dài, mình tránh được bệnh hoạn, mình không có cần phải uống thuốc, thì mình nên tập nếu được. Và mình ăn chuối buổi sáng, mình ăn thêm trái cây, mà trái cây mình ăn có những loại mình ăn được vỏ, ví dụ táo, mình ăn luôn vỏ thì nó có chất xơ. Thì những cái điều đó là mình nên làm. Để mà buổi sáng mình có một cái bữa ăn sáng cũng không phải là quá cực nhọc để nấu đâu. Nếu mà quý vị có cái nồi slow cooker, hoặc là bây giờ ai cũng có một cái nồi instant pot, thì trong cái chế độ cái máy của Instant Pot nó có cái option là mình làm oatmeal hoặc là slow cook trong đó thì mình nấu cũng được, rồi qua ngày mai là nó giữ ấm cho mình ăn.
Vâng, rồi theo chị thì những cái loại oatmeal nào nó tốt cho sức khỏe? Tại vì thấy trên thị trường trên bán rất nhiều loại mà nhiều lắm, không biết cái loại nào nó phù hợp với người cao tuổi và người trung niên. Chị thưa thầy anh chị.
Thì mình đi ra ngoài chợ thì nó sẽ có hai loại. Một loại nó gọi là oat, raw oat. Raw oat có nghĩa là cái hộp nước mạch đó nó ép xuống và nó còn sống. Thì raw oat cái đó nó nguyên thủy, nó chỉ ép. Nó, có thể là nó phải dùng một cái technique như thế nào đó để cho cái hộp đó nó mềm và nó ép xuống và nó làm sấy bị khô. Cái loại thứ hai là instant oatmeal, có nghĩa là họ đã chế biến, họ đã nấu sẵn, họ đã làm cho nó chín rồi, rồi người ta làm khô lại, mình bỏ nước vào và mình hâm chút xíu thì nó nở ra. trường hợp này là cái trường hợp mà mình vào trong chợ, mấy cái siêu thị của Mỹ, mình thấy bán trong mấy cái hộp của cái hãng có cái hình ông già đó, là cái hãng chính của nó là PepsiCo, và cái hãng Pepsi nó own cái thương hiệu đó, thì họ đã làm sẵn, họ trộn đường, họ trộn cinnamon, họ trộn ví dụ như trái táo mà khô trong đó, hoặc là một cái hình thức nào đó họ làm những cái flavor khác nhau. Thì thật ra đối với cái taste của Việt Nam thì ăn những cái đó mình sẽ thấy nó rất là ngọt. Đó là vì họ bán cho thị trường Mỹ. Thì theo như là khuyên nhủ quý vị nhà cao niên là nên mua cái raw oat, là cái nguyên thủy đó, rồi về mình nấu lấy. Thì như vậy nó theo cái khẩu vị của mình, mà mình muốn có sữa thì sữa, mình muốn ít đường thì ít đường, mình muốn cho cái gì, muốn trái cây nào mình cho cũng được. Bình thường thì buổi sáng đã em hay nấu theo kiểu mình gọi là cháo đó, nấu cho thật. Hoặc là ví dụ quý vị mà đi ở trong khách sạn thì quý vị sẽ thấy làm sao mà oatmeal người ta nấu ăn rất ngon. Đó là như vậy, người ta nấu với sữa và người ta nấu rất là lâu để cho nó thành cháo đó, nó mềm. Thì rồi sau đó đã em bỏ tất cả những cái loại trái cây mà có sẵn trong nhà. Thường thì lúc nào cũng mua dry cranberry. Cái trái cranberry á, thì nó có rất là nhiều fiber và nó có rất là nhiều, vì nó có cái màu đỏ đỏ, quý vị thấy những cái trái cây nào mà đa số nó có cái màu đỏ cho tới màu tím thì antioxidant nó nhiều. Cho nên mình lúc nào cũng có ở nhà là khô xong mình bỏ vào. Rồi ngày hôm nay mình có chuối, ngày hôm nay mình có táo, thì mình càng nhiều trái cây càng tốt. Thì khi mà một buổi sáng mình ăn được một chén như vậy, và nếu mà quý vị có thể uống sữa được thì tốt, không uống sữa được uống cà phê, uống trà sao cũng tốt hết vậy. Đó là mình thưa là nó giúp cho mình có sơ. Người lớn tuổi không nên để bị táo bón, ngay cả người trẻ tuổi, thì những người mà họ bị đi mổ trĩ đó, họ nói mình là cái mổ, cái giải phẫu mà về bệnh trĩ là cái giải phẫu đau nhất. Mặc dù giải phẫu xong có thuốc nhưng mà cái bộ phận hậu môn của mình nó không có lành lặn liền, giống như những cái bộ phận ở da mình bị mổ này kia, họ cắt cái da ra và mình phải đi tiêu tiểu mỗi ngày, cho nên mình phải, họ rất là đau đớn. Thì mình tránh được, mình đừng có để tới giai đoạn mà mình bị bệnh trĩ và giải phẫu, cái đó là nặng lắm. Cho nên mình tránh. Thì về bên ngành thực phẩm mình ăn nó tránh được bệnh, nó giúp cho mình tránh bệnh chứ nó không có điều trị bệnh. Thì mình xin thưa như vậy ha, là mình phải từ từ, mình ăn điều độ, mình phải biết và mình tránh cháo bón bằng cách là mình phải ăn mỗi ngày, chứ không phải là đợi tới khi mình bị trĩ rồi lúc đó mình ăn thì đã trễ rồi. Thì tới lúc đó là mình chỉ phải đi gặp bác sĩ để bác sĩ trị bệnh thôi. Thành ra trong ngành thực phẩm là một liều thuốc, nhưng mà thuốc ở đây là thuốc để chống bệnh chứ không phải là thuốc để trị bệnh.
Vâng. Thế như thì những cái bệnh nào và trường hợp nào mình không có được ăn oatmeal không chị?
Dạ thưa không. Có những cái bệnh mình không ăn chuối, ví dụ như buổi sáng mình không nên ăn oatmeal với chuối, tại vì những người mà bị về bên thận, suy thận, thì cái chất mà potassium đó, Việt Nam gọi là kali đó, là phải tuyệt đối hoàn toàn không có sử dụng, không có được ăn, nghĩa là cho vào con người của mình. Thì cái bệnh đó thì mình không nên ăn chuối, không nên ăn sầu riêng. Đó, những mình phải biết những cái chất nào mà nó có cái potassium thì mình phải ngưng. Chứ còn oatmeal thì hoàn toàn không có một cái limitation, có nghĩa là không có bệnh nào mà phải cưỡng oatmeal hết cả. Nhưng trường hợp là ví dụ như có những người bị rối ruột, có những người mà bác sĩ nói là không nên ăn chất xơ nhiều. Nó có những cái loại bệnh, nó có những loại bệnh thì mình tưởng là ăn chất xơ để chống táo bón, nhưng mà có những cái loại bệnh thì người ta lại vì cái đường ruột, cái người đó bị những cái bệnh thì bác sĩ nói là không nên ăn chất xơ, thì mới là cử oat meal thôi. Còn người bình thường và những cái bệnh khác thì oat meal là một điều rất tốt. Dạ.
Ngoài ra thì ngoài oat meal ra, có người cao trung niên và cao niên có thể ăn những loại thức ăn sáng nào tiện lợi tương tự như oat meal không chị?
Dạ. Nếu mà mình nói tương tự đó về nutrition, về dinh dưỡng đó, thì chắc là không có cái nào bằng. Nhưng mà có những cái option khác cho mình, ví dụ như mình ăn bánh mì thì thay vì mình chọn lựa một cái lát bánh mì nó gọi là thường thường là white bread, tất nhiên là mình thấy nó màu trắng đó, là bột nó đã bleach rồi, nó bỏ thêm vitamin này kia, thì những cái loại bột mà mình thấy, nhất là bột mì, mình thấy nó trắng là nó không còn chất dinh dưỡng gì hết. Tại vì nguyên thủy một cái hộp bột mì hay một hộp gạo thì nó có cái lớp ở ngoài, cũng giống như mình có là gạo nâu, gạo brown rice, cũng giống như là bên bột mì nó cũng có là whole wheat. Thì những cái đó nó rất là tốt. Giữa mình sự chọn lựa một cái lát bánh mì màu trắng và một cái lát bánh mì whole wheat thì mình nên chọn whole wheat, tại vì những cái chất mà nó bao bọc chung quanh cái hạt lúa mì hoặc là hạt gạo đó, nó làm cho xơ nhiều, nó bảo vệ cái hột gạo ở trong cho nên nó phải cứng. Thì đối với ở Mỹ, người ta xay nhuyễn xong người ta bỏ vô, thì mình ăn những cái chất gì mà mình không tiêu hóa nó sẽ đi ra đường ruột. Thì những cái chất mà mình không tiêu hóa, ví dụ như mình nói bamboo là ăn bamboo đó, thì nó không có chất xơ nhiều. Hoặc là mình ăn cái cần, cái celery, cái vỏ ở ngoài của celery, vỏ ở ngoài của broccoli, mấy cái đó thì nó có chất xơ nhiều. Nhưng mà cái đó thì mình không ăn sáng được. Dạ, thì trở lại là mình nói là mình sự chọn lựa giữa mình ăn sáng, nếu mà mình ăn bánh mì thì nếu được thì mình chọn là whole wheat. Nếu mình ăn cháo, cũng có thể có nhiều người muốn ăn cháo buổi sáng, thì thay vì mình nấu cháo là gạo trắng thì bây giờ mình chọn cái cháo gạo nâu. Thì cháo gạo nâu nấu rất là lâu. Dạ, thì tại vì cái vỏ ở ngoài nó còn một cái lớp ở ngoài nó hơi cứng, thì nếu mà quý vị có cái slow cooker hay là quý vị có cái instant pot, mấy cái nồi đó mình cứ thảy vô mình nấu, dạ, thì nó mềm. Cái đó cũng là một cái option cho người Việt Nam buổi sáng. Dạ.
Vâng, thế còn sandwich sao vậy? Sandwich thì thấy Dũng Nghiêm thấy cũng nhiều người Việt Nam có thể ăn được. Kè sáng ra kẹp miếng sandwich có trứng, hoặc đa số là trứng hoặc là ham hay chi gì đó, thì nó có tốt cho sức khỏe người trung niên và cao tuổi không chị Đan Trịnh?
Dạ, thứ ham, cheese, cái đó là tốt thôi. Cái đó có năng lượng, nhưng mà những cái loại đó thì không có chất xơ. Nếu mà nói về dinh dưỡng thì có, là rất là tốt cho người lớn tuổi, nhưng mà nó không có chất xơ. Thì mình vẫn tiếp tục mình ăn trứng, ham, cheese, nhưng mà thay vì mình chọn một cái miếng bánh mì trắng bằng bột trắng thì bây giờ mình chọn cái bánh mì bột whole wheat. Nếu mà quý vị ăn croissant thì thường thường ngoài thị trường mình không có thấy croissant nào làm bằng cái whole wheat hết, rất là hiếm. Đó, rồi ví dụ như mình uống nước thì nếu được thì thay vì mình uống một ly trà, nếu mà bị thói quen buổi sáng mà uống trà uống cà phê thì cái đó là mình không nói, nhưng mà nếu có sự chọn lựa thì mình nên uống một cái ép trái cây hoặc là xay trái cây. Thường đó, ví dụ như bây giờ cái trái strawberry mình ép lấy nước, hoặc là những cái loại trái cây mình ép lấy nước thì nó không còn bao nhiêu là chất xơ, nó có chất dinh dưỡng nhưng không có chất xơ. Nếu mà bây giờ mình bỏ vô mình xay cái kiểu giống như bên Mỹ này họ uống shake đó, thì nó xay hết cái trái cây thì lúc đó mới tốt. Giữa một cái ly nước cam mình ép lấy nước với mà ăn một trái cam, mình ăn luôn cái xơ trắng thì nó có cái xơ. Hoặc là mình bóc vỏ ra xong rồi mình bỏ vô máy mình xay thành shake thì nó có cái chất xơ. Thì ra cái gì cũng vậy, nó cũng tốn thời gian cho mình chuẩn bị, nhưng mà vì sức khỏe nếu mình làm được thì cái điều đó là cái điều tốt. Và luôn luôn uống trái cây bao giờ cũng tốt hơn trà cà phê. Vâng. Nếu quý vị có sự chọn lựa được.
Vâng, nói về vấn đề trái cây đó, buổi sáng thì Dũng Nghiêm thấy khá nhiều người Mỹ mà bây giờ người Việt Nam mình cũng bắt đầu là làm theo. Có nghĩa là thay vì ăn oatmeal hay là sandwich hay là những cái món mà nãy chị vừa mới chia sẻ thì Dũng Nghiêm thấy rằng có một số người vẫn lớn tuổi, cao tuổi rồi vẫn ráng, nhất là phụ nữ, sáng ra bỏ đủ thứ trái cây vô cái máy xay sinh tố xay rồi uống. Thì điều đó cũng tốt thôi, nhưng mà theo Dũng Nghiêm nghĩ rằng giống như nãy chị đang Trịnh có nói rằng mình ăn vẫn tốt hơn, tại mình ăn thì mình có chất xơ trong đó, nếu mà xay
xay
mà không biết điều đó chị cần chia sẻ gì thêm không về vấn đề này không thưa chị?
Dạ, nếu mà mình xay mà mình ép mình lấy nó chút thì cái chất dinh dưỡng nó có nhưng mà nó không có đầy đủ. Nếu mà mình xay mà mình xay hết là mình dùng cái máy mạnh để mình xay hết thì mình uống giống như nó gọi là shake, nó đặc 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 á, thì cái đó mới là tốt. Giữa cái ăn với cái xay mà mình làm thành cái shake đó thì nó cũng giống nhau thôi. Nhưng mà mình xin thưa với quý vị như thế này, mình nếu mà anh Dũng mới nói là các chị em trẻ thì tại sao mình không ăn, mình làm cho cái bao tử mình nó trở thành ra là người lớn tuổi. Mình có lo cho mẹ mình cái đoạn cuối đời thì tới cái tuổi đó 80 mấy tuổi không bệnh hoạn không ăn được thì bắt buộc phải xay đồ ăn, vì cái bao tử về cái hệ thống tuần hoàn của họ không có khả năng để mà trong cái bao tử họ xay đồ ăn kịp, vậy cho nên bây giờ mình xay trước. Còn đây mình đang trẻ mà mình tự tập cho cái bao tử ăn đồ ăn xay thì cái bao tử mình nó sẽ yếu dần đi. Cho nên mình khuyên các bạn trẻ nếu ăn được thì ăn, không có nên xay. Lâu lâu mình xay dạ thì được, chứ đừng có nên mà buổi sáng vì nói rằng là mình không có giờ, mình không đại khái hoặc là mình chọn lựa. Hoặc là đây mình xin thưa là có một số quý vị nói là lọc gọi là uống để thanh lọc cái bao tử một thời gian ngắn thì ok, mà đừng có bao giờ như mỗi ngày. Là tại vì sao, là vì mình trẻ mà, tại sao mình phải chọn cái con đường ăn đồ ăn xay giống như quý vị lớn tuổi, cái đó không có tốt. Dạ. Thì trở lại giữa cái ăn xay giữa cái ăn và cái xay thì cái xay mà xay hết á là tốt, chứ đừng có xay ép lấy nước. Dạ.
Vâng, cảm ơn chị Đan Trịnh đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay, chia sẻ một cái chủ đề rất là hữu ích đến quý khán giả, đó là ăn sáng như thế nào đối với quý vị trung niên cũng như quý vị cao tuổi. Chúc quý vị thực hiện đúng và làm được với những gì mà chị Đan Trịnh là giáo sư khoa thực phẩm chia sẻ đến quý vị.
Cho mình xin thưa thêm một phút nữa là hiện nay thì Đài Em đang có một cái cách mà mình thấy rất là hay để mà mình chia sẻ với quý vị. Tại vì mình dạy học thì các em trẻ và cái trend bây giờ là không có bỏ một cái gì hết, coi như là nothing behind đó, để mà cho cái environmental, tức là mình làm sao mình giữ cái môi trường tốt. Cho nên hiện nay thì mình cũng chia sẻ luôn tất cả những cái gì mà bỏ, tất cả những cái gì trái cây mà quý vị ăn không được, quý vị bỏ vào trong cái nồi quý vị nấu ra nước đó, thì nó trở thành giống như là mình tạm gọi là trà nhưng mà không phải là có chất trà trong đó. Kể cả mình nấu ăn mà vỏ của cà rốt, ví dụ mình ăn một trái lựu thì mình ăn những cái hột và những cái vỏ của lựu, tất cả những cái vỏ trái cây mình ăn không được, nó có rất là nhiều chất bổ, antioxidant, những cái fiber, những cái gì đó, thì quý vị cứ rửa cho thật sạch, bỏ vào nồi, bỏ nước vào nấu và brew, cứ để lửa riu riu qua 3-4 tiếng và lấy cái nước đó dùng, rất rất là tốt. Thì mình xin chia sẻ với quý vị như vậy, cái đó cũng là một cái món ăn, một món uống, xin lỗi, buổi sáng rất là tốt.
Vâng, hy vọng rằng quý vị sẽ có một cái sức khỏe tốt từ cái cách dinh dưỡng đúng, thưa quý vị. Và cảm ơn chị Đan Trịnh và chúc chị cũng như quý khán giả nhiều sức khỏe và mọi sự an lành chị Đan Trịnh.
Dạ, thưa cảm ơn anh Dũng Diêm và cũng xin kính chúc quý vị trong đài anh Dũng Diêm và quý vị đang nghe một năm mới thật sự là sức khỏe dồi dào.
Vâng, xin chào chị, xin hẹn gặp chị cùng quý khán giả trong chương trình lần tới và chúng ta sẽ nói tiếp về chủ đề này đối với những người trẻ, thưa chị Đan Trịnh.
Dạ, thưa chào.
Vâng, xin chào chị.